Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.
Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Phòng Bảo vệ Chăm sóc Trẻ Em, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Không gian mạng Việt Nam Bộ Thông tin và Truyền thông, có hơn 48% thanh thiếu niên đã từng bị bắt nạt trên môi trường mạng và hơn 13% trẻ em buộc phải tiếp xúc không mong muốn với các hình ảnh thông tin có tính khiêu dâm. Rất nhiều bẫy rập với trẻ em trên môi trường mạng. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải hoàn thiện pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Bài viết sau đây đề cập. Ngày nay, trong thời đại công nghệ số, Internet là một phần thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Hiện có khoảng 1/3 số người dùng Internet trên thế giới là trẻ em và thanh thiếu niên. Trẻ em đang trở thành mục tiêu của những đối tượng động cơ xấu. Các hình ảnh khiêu dâm trẻ em bị quay, phát trực tiếp, đưa lên mạng, truy cập, phát tán và mua bán ngày càng gia tăng toàn cầu. Một hiện tượng đáng lo ngại đang nổi lên là trẻ em tự tạo hình ảnh gợi dâm, sau đó bị bọn tội phạm về tình dục trẻ em chia sẻ, sở hữu và phát tán. Để có các bước đi thích hợp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, cuối tháng 4 vừa qua, Cục Trẻ Em thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững, có khoảng 96,9% trẻ em Việt Nam sử dụng Internet. Cùng với đó, Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Không gian mạng Việt Nam Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết có hơn 48% thanh thiếu niên từng bị bắt nạt trên không gian mạng, hơn 13% trẻ em buộc phải tiếp xúc không mong muốn với các hình ảnh thông tin có tính khiêu dâm. Chỉ tính riêng trong năm 2022, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 đã tiếp nhận 419 cuộc gọi báo cáo về hoạt động xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Theo bà Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho biết, hiện nay, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đã được quy định trong Luật Trẻ Em, Luật An toàn Thông tin mạng, Nghị quyết 121 Quốc hội khóa 14 và Quyết định số 830 của Thủ tướng ban hành ngày 1 tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên, theo bà Thoa, các quy định pháp lý liên quan đến bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng ở nước ta vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ. Quy định về trách nhiệm quyền hạn của các ngành các cấp đơn vị cung cấp dịch vụ trực tuyến về phòng ngừa, bảo vệ khẩn cấp. Quy định về trách nhiệm quyền hạn của các ngành các cấp đơn vị cung cấp dịch vụ trực tuyến về phòng ngừa, bảo vệ khẩn cấp trẻ em bị xâm hại bóc lột trên môi trường mạng còn chưa cụ thể rõ ràng. Thực tế này đòi hỏi cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Còn theo bà Leo Thị Lịch, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nêu ý kiến, tỷ lệ phủ sóng Internet tại miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, trẻ em ở khu vực này chưa được quan tâm bảo vệ trước những nguy cơ xâm hại trên môi trường mạng. Điển hình là vụ việc gần đây xảy ra ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Một nữ sinh lớp 6 quen biết nảy sinh tình cảm với bạn trai qua mạng xã hội, dẫn đến mang thai và tự sinh con trong nhà tắm mà gia đình không hề hay biết. Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em nhấn mạnh, hiện nay trẻ em đã trở thành đối tượng để nhóm tội phạm trên không gian mạng lợi dụng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trẻ em có nguy cơ cao rơi vào cạm bẫy của các nhóm đối tượng tội phạm mạng. Do vậy, việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là việc làm cấp bách. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền giáo dục trẻ em trở thành những công dân số. Do đó, các em cần được giáo dục, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng an toàn, biết tự bảo vệ mình trước sự tấn công của tội phạm mạng. Đó là những liều vaccine số hữu hiệu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, Cục trưởng Đặng Hoa Nam thông tin. để hoàn thiện pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Bộ đang dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 72 ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử. Trong đó nhấn mạnh trách nhiệm bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên môi trường mạng là biện pháp quan trọng để phát triển Internet, đồng thời bổ sung các quy định về quản lý mạng xã hội, thời gian sử dụng mạng xã hội của trẻ em, quy định về cảnh báo thông tin độc hại với trẻ em, trách nhiệm của cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục trong việc ngăn chặn thông tin độc hại, giám sát bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Tiến sĩ Hoàng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số nhận định, hầu hết các trường hợp trẻ em tiếp cận các trang web, hình ảnh, video về tình dục do lỗi đánh máy trong quá trình tìm kiếm và vô tình dẫn tới trang không định tìm hoặc là bị dụ dỗ bấm vào các đường link không an toàn. Bên cạnh đó, những hình ảnh, từ ngữ gợi dục ngày càng xuất hiện phổ biến trong các sản phẩm văn hóa hướng đến giới trẻ như video ca nhạc, phim. Các thông tin truyền thông về tình dục hầu hết mang tính tiêu cực, trong khi các thông điệp tình dục lành mạnh lại rất thiếu. Theo bà Hoàng Thu Giang, Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông, các ứng dụng nền tảng mạng xã hội đã có rất nhiều công cụ để có thể giúp người dùng kiểm soát những nội dung độc hại, mất an toàn khi sử dụng Internet. Theo đó, người dùng có thể tìm đến các kênh như Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111, Cơ quan Công an các cấp hoặc gọi hotline 113, mạng lưới ứng cứu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là giải pháp ứng phó, việc nâng cao nhận thức, giáo dục kỹ năng về sử dụng mạng an toàn là cách bảo vệ hoàn hảo nhất. Giải pháp quan trọng nhất vẫn là tăng cường vai trò của gia đình, cha mẹ và trường học trong việc huấn luyện, giám sát, hướng dẫn trẻ em sử dụng mạng an toàn, tăng cường xây dựng các ứng dụng trò chơi lành mạnh, thu hút sự tham gia của trẻ em tìm hiểu những kiến thức, kỹ năng bổ ích trên môi trường mạng, đồng thời phải gấp rút hoàn thiện, bổ sung quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Quý vị và các bạn đang nghe chương mục phát thanh vì trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, mùa thi đang đến gần với rất nhiều áp lực đặt ra cho học sinh, đòi hỏi các em phải biết cân bằng sức khỏe tinh thần, chuẩn bị tâm thế tốt nhất để đạt kết quả cao. Các chuyên gia tâm lý, bác sĩ khuyến cáo trong giai đoạn này, cha mẹ nên quan tâm sát sao đến con và không nên áp đặt kỳ vọng quá nhiều, sẽ tạo cho trẻ tâm lý căng thẳng. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Các kỳ thi cuối cấp đang cận kề. Nhịp sống, nếp sinh hoạt của các học sinh cũng có nhiều thay đổi, phải học nhiều, không có thời gian vui chơi, giải trí, ăn ngủ không đúng giờ. Nghĩ đến thi cử, tâm lý chung của học sinh luôn hồi hộp, lo lắng. Một số em còn tự tạo áp lực cho chính mình với tâm trạng lo sợ thi trượt, sợ thua kém bạn bè, dễ dẫn đến rối loạn cảm xúc, ảnh hưởng đến sức khỏe và kết quả học tập. Thời điểm này, không ít em chia sẻ, càng đến gần ngày thi càng stress, vô cùng căng thẳng, cảm giác như không muốn ăn, cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, các dấu hiệu của stress bao gồm những bất bình thường về thể chất, thần kinh và quan hệ xã hội. Cụ thể là cảm thấy mất năng lượng và kiệt sức, tự dưng thèm ăn hoặc bỏ ăn, đau đầu, khóc, mất ngủ hoặc là ngủ quên. Stress còn đi kèm với cảm giác bất an, giận dữ hoặc sợ hãi. Với các thí sinh, Phó Giáo sư Trần Thành Nam cho rằng, các em cần tìm cách thoát khỏi cảm giác khủng hoảng trong những ngày sát kỳ thi, đừng làm cho bản thân mình ở trong cảm giác ngập đầu ngập cổ trong bài vở. Hãy nghỉ ngơi, thư giãn, tặng cho bản thân một thời gian để hưởng thụ những thứ yêu thích như nghe nhạc hay chơi một trò chơi thư giãn nào đó chẳng hạn. Bên cạnh đó, phải ngủ đủ giờ. Đây là điều rất quan trọng vì thiếu ngủ càng khiến các em thêm stress, làm ức chế não bộ, gây ức chế khả năng tái hiện lại kiến thức. Các em hãy thử làm điều gì đó cho người khác, điều này sẽ cho cảm giác dễ chịu và không phải liên tục suy nghĩ về những muộn phiền lo âu. Hãy hít thở thật sâu, thở ra thật chậm. Những thư giãn như vậy sẽ giúp xoa bớt ưu phiền khỏi tâm trí. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Minh Loan, trưởng khoa sức khỏe vị thành niên Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trong giai đoạn trẻ học thi, cha mẹ không nên áp đặt cho con việc chỉ có thời gian học và thời gian ngủ, bởi nếu có bắt trẻ ngồi học trong nhiều giờ nhưng kết quả học tập có thể vẫn thấp. Bản thân học sinh ngoài thời gian học tập ngủ nghỉ vẫn phải đan xen các hoạt động thư giãn. Có học sinh có thể ngồi học được 5-6 tiếng liên tục, nhưng cũng có em lại không thể ngồi học trong thời gian dài. Sức chịu đựng của mỗi em là khác nhau, vì vậy cha mẹ cần giúp con lên kế hoạch học tập hợp lý. Thời gian rảnh rỗi, cha mẹ nên sắp xếp tham gia một số hoạt động cùng con như tập thể dục, mua sắm, ăn uống, đến khu vui chơi giải trí. Sau mỗi hoạt động như vậy, các em lấy lại được năng lượng tích cực, việc học sẽ hiệu quả hơn là chỉ ngồi ở nhà, học và học. Cũng theo tiến sĩ Đỗ Minh Loan, cha mẹ không nên kỳ vọng quá nhiều vào con, điều này có thể tạo áp lực cho trẻ, bởi nếu các con không đạt được như sự kỳ vọng, có thể ảnh hưởng đến tâm lý, thậm chí đã có nhiều trường hợp xảy ra hậu quả đau lòng. Cha mẹ nên biết con mình ở đâu, năng lực của con như thế nào để đặt mục tiêu hợp lý với trẻ. Về chăm sóc sức khỏe tâm thần của học sinh, bên cạnh việc giảm bớt thời gian học, các em rất cần tham gia hoạt động thể dục thể thao vì nó sẽ giúp cho trẻ có thể lực tốt hơn. Khi thể lực của các em tốt, sức khỏe tâm thần cũng tốt hơn. Đặc biệt, khi trẻ tập thể dục thể thao, cơ thể sẽ tiết ra các loại hormone tạo hưng phấn, làm cho đầu óc tỉnh táo hơn, học tập sẽ hiệu quả hơn. Cha mẹ cũng không nên cho trẻ lạm dụng các chất kích thích để học như là uống cà phê, trà để tỉnh táo học bài hay sử dụng các loại thuốc, thực phẩm chức năng kích thích tăng trí nhớ, bộ não trong giai đoạn này. Để đồng hành cùng con, các bậc cha mẹ cần quan tâm và hiểu những thay đổi, diễn biến tâm lý của các em ở mỗi lứa tuổi. Cần nhận diện sớm những bất ổn tâm lý để điều chỉnh kịp thời, nhất là trẻ ở giai đoạn vị thành niên. Đây là giai đoạn khá đặc thù, có nhiều mốc quan trọng. Cha mẹ nên dành nhiều thời gian cho con, hiểu những thay đổi của con trong giai đoạn này để có cách chăm sóc hỗ trợ con phù hợp với lứa tuổi. Quan tâm con qua những hành động đơn giản như dậy sớm cùng con, làm những món ăn con thích, giữ yên lặng cho con tập trung học bài, khéo léo theo dõi và giám sát con từ xa để kịp thời hỏi thăm giúp đỡ con. Tuyệt đối không để con vì lo lắng cho kỳ thi mà phá vỡ lối sinh hoạt thường ngày như là thức quá khuya, ăn uống thất thường và nhồi nhét kiến thức, dễ sinh ra những bức bối trong lòng. Xây dựng chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý cho con, các phụ huynh cần lưu ý, đồ ăn cho con cần đủ chất chứ không cần bồi bổ quá mức, bổ sung các thức ăn giúp cho tinh thần và trí não cảm thấy minh mẫn hơn, uống nhiều nước, hạn chế đồ chiên xào và ăn nhiều hoa quả. Việc nghỉ ngơi cũng cần cân đối, tránh thức khuya, dậy sớm học bài, tranh thủ chợp mắt khi thấy mệt mỏi để cơ thể không bị quá sức. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 7 giờ ngày 6 tháng 5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc, 117,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 400 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Đến 7 giờ ngày 7 tháng 5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 220 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Đến 7 giờ ngày 8 tháng 5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc, 114,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 100 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ ít thay đổi. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 biển động. Vùng biển phía đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có sóng biển cao 2-3 mét. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.